Hồi thứ 67. Cứu xóm Đà La, lòng dưỡng đạo, thoát đường ô uế tính càng thanh. Thầy trò Tam Tạng rời bỏ khỏi tiểu Tây Thiên, vui vẻ lên đường, đi được một tháng. Chính đương lúc xuân vui hoa nở, đã thấy mấy chốn rừng vườn màu lục đậm, một phen mưa gió lại hoàng hôn. Tam Tạng dừng ngựa nói: "Các đồ đệ, trời đã tối rồi, phải đi đâu tìm chỗ ngủ trọ chứ?" Hành giả cười nói: "Sư phụ yên tâm, nếu không có chỗ nào ngủ trọ, ba chúng con đều có chút bản lĩnh, bảo Bát Giới đi cắt cỏ, Sa Hòa Thượng đẵng gỗ, Lão Tôn biết làm thợ mộc, sẽ dựng lên một cái am ở ngay lối đi, cứ ở tới cả năm cũng được nữa đó." Bát Giới nói: "Nè sư huynh, ở chỗ này thì làm sao mà nghỉ ngơi gì được? Đầy non nhiều hổ báo thú dữ, khắp chốn thì có ma quỷ yêu tà, giữa ban ngày ban mặt còn khó đi, bây giờ đêm tối ai mà dám ở chứ?" Hành giả nói: "Nè chú ngốc, càng ngày càng ngốc, Lão Tôn không phải nói khoác chứ, chỉ một cây gậy này nắm vững trong tay, dù trời đổ đi nữa cũng chống lại được á." Thầy trò đang bàn luận, chợt trông thấy một tòa thôn trang gần đó. Hành giả nói: "Tốt quá, có chỗ trọ rồi nè." Sư trưởng nói: "Ở đâu, ở đâu vậy?" Hành giả nói: "Đó đó, trong bụi cây rậm kìa, chẳng phải có nhà người ở là gì, chúng ta đến đó xin ngủ trọ một đêm đi, rồi sáng mai sẽ lên đường." Tam Tạng vui vẻ dục ngựa đến ngoài cửa trang xuống ngựa, chỉ thấy cửa liếp đóng chặt, liền gõ cửa gọi: "Mở cửa, mở cửa!" Có một ông già, tay chống gậy gỗ lê, chân giận giày cỏ, đầu đội khăn thâm, mình giận áo trắng, ở bên trong đi ra mở cửa và hỏi: "Ai gọi cửa đó?" Tam Tạng chắp tay lên ngực, cúi mình lễ phép nói: "Kính thưa lão thí chủ, bần tăng ở bên Đông Thổ được sai sang Tây Thiên lấy kinh, vừa đến quý địa trời đã chiều, nên đến nhà ta đây xin ngủ trọ một đêm, muôn trông cụ làm phúc." Ông già nói: "Hòa thượng, ngài muốn sang Tây không thể đi được đâu. Ở đây là Tiểu Tây Thiên, nếu đến Đại Tây Thiên đường đi còn rất xa, chưa nói gì hành trình gian khổ. Ở ngay địa phương này đã không qua được rồi." Tam Tạng hỏi: "Sao lại khó đi qua?" Ông già rõ tay nói: "Cách tràng thôn chúng tôi đây có hơn 30 dặm, về đằng Tây có một đường cái gọi là ngõ rặng thị, quả núi tên là Thất Tuyệt." Tam Tạng nói: "Sao lại gọi là Thất Tuyệt?" Ông già nói: "Núi này rộng hơn 800 dặm, khắp núi đều là cây thị. Xưa có câu, cây thị có 7 cây tuyệt, một là thần sống lâu, hai là nhiều bóng rợp, ba là không có tổ chim, bốn là không có sâu bọ, năm là lá sương vui mắt, sáu là quả ăn ngon, bảy là cành lá to mập, nên mới gọi là núi Thất Tuyệt. Tệ xứ chúng tôi đây đất rất rộng mà người thưa, trong núi sâu từ xưa không có người qua lại. Hàng năm mỗi khi đến mùa thị chính rụng xuống lối đi, đầy ngập cả một con đường khe núi, lại bị gió mưa sương tuyết đến mùa hè hấp hơi bốc lên, thành ra một lối hồi thối vô cùng. Chúng tôi ở đây quen gọi là ngõ rặng xí, hễ cứ gió tây là có hơi thối bốc lên, hơi chuồng xí cũng không đến nỗi thối khắm như vậy. Bây giờ đường giữa mùa xuân, gió đông nam thổi mạnh cho nên không ngửi thấy đó. Tam Tạng phiền não trong lòng không nói gì. Hành giả không chịu được kêu to bảo: "Ông già này, thiệt là lắm điều, chúng tôi ở xa đến trọ một đêm, cụ cứ nói những câu chuyện để người ta ghê sợ không hà. Nếu nhà cụ chật hẹp không có chỗ ngủ, chúng tôi sẽ ngồi ẩn ở dưới gốc cây này cho qua một đêm cũng được, hà tất phải nhiều lời như vậy. Ông già kia trông thấy tướng mạo y xấu xí, rớm cả miệng lại, sợ len lét, rồi cố bạo gan quát lên một tiếng, cầm gậy lê trỏ vào mặt y nói: Nè, cái đồ mặc gì mà chòi xương, trán bẹp dí, gò mũi tẹt, má sâu hoắm, mặt lâu mày lá, đồ quỷ bệnh lao, không biết trên dưới, chẩu cái miệng ra, dám hỗn hào với cả người già lão hả? Hành giả cười xòa nói: Dám thưa cụ, té ra cụ có mắt cũng như mù, không biết được thằng quỷ bệnh lao này. Trong sách tướng á, có câu: Hình dung cổ quái, đá xấu nhưng trong chứa ngọc lành. Cụ chỉ lấy lời nói nét mặt mà xét người thì sẽ lầm hết cả đám đó. Tôi tuy xấu người thiệt, nhưng có chút thủ đoạn à nghe. Ông già nói: Chú quê quán ở đâu, tên họ là gì, thủ đoạn ra làm sao nói nghe coi. Hành giả cười nói: Quê ta Đông Thắng Đại Thần Châu, hoa quả non tiên luyện đã lâu, Phật tổ lên đài phương thốn dậy, các đường võ nghệ thuộc lầu lầu, có tài khua bể trừ long mẫu, thừa lúc giữ non trắng nhật cầu, trói quái bắt ma là bậc nhất, dời sao đổi vật quỷ thần sầu, long trời lỡ đất lừng danh tiếng, khỉ đã thần thông hóa nhiệm màu. Ông già nghe nói đổi giận làm lành, cúi mình xuống liền mời: Xin mời, xin mời, mời các ngài vào hàng xá yên nghỉ. Bốn người bèn dắt ngựa quẩy gánh cùng nhau đi vào, chỉ thấy cây gai cành nhọn, hàng dãy ở hai bên, lần cửa thứ hai tường vách xây bằng gạch, lại thấy gai góc trùm lợp, vào bên trong mới thấy ba gian nhà ngói. Ông già kéo ghế mời ngồi, đãi nước trà, lại bảo làm cơm. Một lát sau, đưa bàn ăn đến, đặt lên rất nhiều miếng sợi, đậu phụ, khoai sọ, cải củ, rau cải, rau muống, cơm gạo tám xoan, canh hoa quỳ, tẩm giấm. Cả thầy trò ăn một bữa no. Cơm xong, bác giới bấm hành giả nói kính: Sư huynh à, cái ông lão này nè, hồi đầu á thì không chịu cho trọ, mà sao bây giờ lại thết đãi thịnh soạn như vậy chứ? Hành giả nói: Cái này thì có đáng là bao tới sáng mai, còn bắt họ phải rau tươi quả mới tiễn đưa chúng ta đi nữa chứ. Bác giới nói: Nói mà không biết xấu, bằng vào mấy câu nói láo của anh đã bịp được họ một bữa chén rồi, lại còn muốn thức ăn đường ngày mai, họ còn phải tống tiễn anh những gì nữa chứ. Hành giả nói: Để đó rồi coi, tôi sẽ có cách xử lý. Một lúc sau trời dần dần tối, ông già lại gọi thắp đèn, hành giả cúi mình nói: Thưa, cụ nhà ta họ gì? Ông già nói: Họ Lý. Hành giả nói: À, vậy ở đây chắc là Lý Gia Trang. Ông già nói: Không phải, ở đây gọi là Đà La Trang, tất cả có hơn 500 nhân khẩu, các họ khác đều nhiều người, chỉ có tôi là họ Lý. Hành giả nói: Thưa thí chủ, nhà ta đây có thiện ý gì cho chúng tôi bữa cơm chay ngon lành như vậy? Ông già đứng dậy nói: Vừa rồi được nghe ngài nói là có thể bắt yêu quái, chúng tôi đây có một yêu quái, phiền ngài bắt giùm cho, sẽ có trọng tạ. Hành giả khép nép vái một cái nói: Xin cảm ơn cụ đã chiếu cố. Bác giới nói: Huynh sợ nó gây tai vạ sao? Vừa mới nói đến bắt yêu tinh, đến ngày đối với ông ngoại họ cũng không đến nỗi phải khúm núm như thế, sao đã phải vội vàng vái lại? Hành giả nói: Hiền đệ nè, chú chưa biết á, cái vái đó là lối định giá tiền đó, họ sẽ không đi cầu người khác nữa, hiểu chưa? Tam Tạng nghe đoạn nói: Cái con khỉ này làm chuyện gì cũng tự chuyên, thắng hoặc yêu tinh kia thần thông quảng đại, mi không bắt được chẳng hóa ra mình là người xuất gia đi nói dối hả? Hành giả cười nói: Sư phụ chớ vội trách, để con hỏi lại coi tình hình như thế nào đã. Ông già kia nói, còn nói gì nữa? Hành giả nói, quý sư đây địa thế thanh bình, có nhiều người ở, nhà cửa đông đúc, không phải nơi hẻo lánh. Vậy mà còn có yêu tinh nào dám bén mảng đến cửa cao nhà rộng các cụ hả? Ông già nói, thiệt không dám giấu ngài, ở đây chúng tôi lâu năm vẫn yên ổn. Mới từ hồi tháng 6, 3 năm trước đây, bỗng nhiên có một trận gió. Lúc đó mọi người bận rộn đập lúa ở trên sân, gieo mạ ở dưới ruộng, đều làm rất gấp, cứ tưởng là trở trời. Biết đâu là khi gió thổi qua, có một con yêu tinh, bao nhiêu trâu ngựa thả ở ngoài đồng, dê lợn ở trong chuồng cùng gà vịt, nó bắt ăn cho kỳ hết. Không còn một con trai con gái gặp nó là bị nó nuốt tươi ngay. Từ cái lần ấy thường cứ 2 năm nó lại đến làm một lần như vậy. Thưa sư trưởng, nếu quả ngài có thủ đoạn bắt yêu quái dẹp yên đất này, chúng tôi sẽ xin trọng tạ không dám coi thường. Hành giả nói, cái đó thì khó bắt lắm à nghen. Bác giới nói, thật là khó bắt. Chúng tôi chỉ là nhà sư hành cước ngủ trọ một tối, sáng mai sẽ đi, làm sao bắt được yêu tinh. Ông già nói, té ra là bọn hòa thượng đi lừa đảo kiếm bữa ăn. Lúc mới gặp thì miệng lưỡi nói này nói nọ, nào là lên trời xuống biển bắt quái trừ ma, tới khi đụng chuyện lại từ chối, nói là khó bắt. Hành giả nói, thưa cụ, yêu tinh nó thì bắt được, chỉ sợ những người ở đây không cùng lòng, vì thế mà khó bắt, ý chúng tôi là như vậy đó. Ông già nói, sao biết được người ta không cùng một lòng chứ? Hành giả nói, yêu tinh quấy nhiễu đã 3 năm nay, giết hại không biết bao nhiêu là sinh linh. Tôi tưởng mỗi nhà chỉ bỏ ra 1 lạng bạc, 500 nhà góp vào thành 500 lạng bạc. Bất kỳ đến chỗ nào cũng tìm được ông pháp sư tróc nã yêu tinh, cớ sao lại cam chịu cho nó tàn hại 3 năm trời như vậy? Ông già nói, nói đến chuyện dùng tiền thì lại thêm xấu hổ đến chết. Những nhà chúng tôi ở đây mỗi nhà đã tốn đến 500 lạng bạc rồi. Năm trước có hỏi dò được một vị hòa thượng ở miền Nam núi Sơn Nam, mời đến đây bắt yêu nhưng cũng không bắt được. Hành giả nói, hòa thượng ấy bắt yêu như thế nào? Ông già nói, có vị tăng già vận áo cà sa, trước đọc kinh Khổng Tước, sau tụng kinh Pháp Hoa. Lò hương khói tỏa tiếng nhạc ngân nga, đừng khi tụng niệm động đến yêu tà, mây bài gió cuốn thẳng đến tràn già, sư đấu với quái thật chẳng sai ngoa, quá thôi vừa đưa tới canh tay lại hất ra. Hòa thượng vẫn đánh trả đầu tóc xòa. Lát sau thì yêu quái thắng, mây khói bày tỏa ra. Chúng tôi đến gần ngó, đầu trọc bị yêu ma đánh, nhưng người ta đánh một quả dừa thôi. Hành giả cười nói, nếu như vậy thì bị thiệt thòi to rồi. Ông già nói, y chỉ tôi một mạng, chúng tôi mới thiệt thòi, đã phải mua săn gián chôn cất cho y, lại phải cho đồ đệ y ít tiền, bọn đồ đệ vẫn chưa chịu thôi, đến nay còn đi kiện cáo chưa xong đó. Hành giả nói, vậy rồi sau có mời người nào bắt nó nữa không? Ông già nói, năm ngoái lại mời một ông đạo sĩ. Hành giả nói, đạo sĩ ấy bắt bớ thế nào? Ông già nói, đạo sĩ ấy đầu đội mũ vàng, mình mặc pháp y, lên bài lén kẽn, phù thủy ra uy, xua thần đuổi tướng đi bắt yêu ly, gió thổi dùng dục, mây tối đen sì, cùng với đạo sĩ hai bên ganh thi. Đấu đến chiều tối mà cuốn mây đi, đất trời trong leo lẻo, chúng tôi thấy sợ ghê, chạy đi tìm đạo sĩ, thấy chết dưới lòng khe. Mò được đem lên, ai cũng thấy, ui cha, như gà luộc chín thật ê chề. Hành giả cười nói, nếu như vậy thì cũng lại thiệt là hại quá. Ông già nói, chúng tôi lại phải tốn kém rất vô ích. Hành giả nói, không sao đâu, không sao đâu, tôi sẽ đi bắt giúp cụ. Ông già nói, ai cha cha, nếu quá ngài có tài giỏi bắt được nó, tôi sẽ mời mấy người trưởng gia trong bản trang đến viết một tờ văn tự. Nếu đắc thắng, ngài muốn lấy bao nhiêu tiền tạ ơn, chúng tôi cũng không thiếu nửa ly. Nhưng hoặc có thế nào thì cũng đừng rầy rà chúng tôi, đó là số trời định. Hành giả cười nói, các cụ bị người ta lừa, hóa ra sợ. Chứ chúng tôi không phải những hạng người như vậy đâu. Đi mời các vị trưởng giả ngay đi. Ông già hết sức vui vẻ, liền sai gia đồng mời mấy người hàng xóm láng giềng, chồng dì, anh rể, bè bạn, thân gia, độ chừng 8-9 vị già cả đều đến chơi nhà để tiếp đường tăng. Khi nghe nói đến việc bắt yêu, không ai là không vui vẻ. Các ông già hỏi, vị cao đồ nào mà đi bắt được yêu tinh vậy? Hành giả khoanh tay nói, thưa tiểu hòa thượng tôi đây. Các ông già sợ hãi nói, ui không được, không được đâu, yêu tinh kia thần thông quảng đại, thân thể đồ sộ, mà nhìn cái vị sư này thì gầy còm bé nhỏ, chưa bằng cái vắt răng của nó, đánh cha cái gì. Hành giả cười nói, vậy là các cụ nhà ta xem người không tin rồi. Tôi nhỏ con thì nhỏ con thiệt á, nhưng đã được tôi luyện kỹ lưỡng lắm mà nghe, tốt đẹp ở bên trong đó. Mấy ông già nghe lời cũng đành vâng theo và nói, thôi được thưa hòa thượng, ngài bắt yêu tinh á, định lấy bao nhiêu lễ tạ? Hành giả nói, hà tất phải hỏi bao nhiêu lễ tạ, tục ngữ có câu, nói đồng vàng quán mắt, nói đồng bạc trắng phệt, nói đồng tiền tanh tanh. Chúng tôi là hòa thượng tích đức, quyết không cần tiền. Các ông già nói, ngài nói như vậy, thật là bậc cao tăng đã thọ giới. Nếu không cần tiền, có lẽ làm việc không công. Ừ, các nhà chúng tôi đều sống bằng nghề đánh cá, làm ruộng. Nếu quả ngài hàng phục nỗi yêu nghiệt, địa phương được an ninh, mỗi nhà chúng tôi sẽ biếu người 2 mẫu, góp lại thành 1.000 mẫu ở liền một khu. Thầy trò người sẽ xây 1 ngôi chùa, tụng kinh niệm Phật còn hơn là đi dân du khắp nơi như vậy. Hành giả lại cười nói, như vậy lại càng không ổn. Nếu nó là cần ruộng, lại phải nuôi ngựa, đi phu nộp thuế cắt cỏ, nửa đêm không được đi nằm, canh năm đã trở dậy, bận rộn muốn chết. Mấy ông già lại nói, mọi thức đều không thích, thì biết tạ bằng cái gì được đây. Hành giả nói, chúng tôi là người xuất gia, chỉ cho ăn bữa cơm, uống chén nước, vậy là đủ rồi. Các ông già mừng nói, à chà chà, cái đó thì dễ thôi, nhưng không biết ngài bắt nó bằng cách nào. Hành giả nói, có gì khó đâu, hễ nó đến là tôi bắt liền. Mấy ông già nói, cái con yêu tình đó nó bự lắm, đầu nó thì chạm trời, chân nó thì sát đất, nó đi mây về gió, ngài làm sao mà tới gần được chứ. Hành giả nói, nếu nói chuyện yêu tình biết kêu gió gọi mưa, cái hạng đó chỉ đáng là con cháu của tôi thôi. Nếu nói là thân thể nó to lớn, tôi sẽ có cách đánh nó. Đang nói chuyện, chợt nghe thấy gió ù ù thổi. Mọi người hoảng sợ, 8-9 ông già run lên bần bật nói, hòa thượng này thiệt là độc mồm độc miệng, vừa nói đến yêu tinh thì yêu tinh đã đến rồi kìa. Lão Lý vội mở cửa vách, gọi cả những người thân thích và đường tăng, vô đây vô hết trong này đi, yêu tình tới, yêu tình tới đó. Bát Giới sợ hãi cũng định chạy vào, Sa Tăng cũng toan chạy. Hành giả hai tay giữ hai người lại nói, các chú ngộ ghê nha, người xuất gia phải biết phân rõ nội ngoại, đứng ở đây, không đi đâu hết á. Sẽ theo tôi ra sân, coi là yêu tinh gì cái đã chứ. Bác Giới nói, sư huynh ơi, bọn họ ở đây đã quen rồi. Hễ có gió thổi là yêu tinh đến, họ đi trốn hết. Tụi mình với họ không thân thích gì, cũng không quen biết, lại chẳng phải bè bạn, đi xem nó làm gì chứ. Hành giả là người có đại lượng, không để cho nói, lôi tuột cả ra ngoài sân đứng nghe. Thấy gió thổi mỗi lúc một to, trận gió lạ. Cây đổ rừng tàn kinh hổ báo, lộn sông dốc bể quỷ thần sầu. Lật nghiêng hoa nhạc ba tầng núi, đổ lộn càng khôn bốn bộ châu. Thôn xóm cửa nhà nêm thật chặt, khắp nơi trai gái ẩn cho mau. Mây đen mang mát cho tinh đậu, đèn lửa đâu đâu cũng tối mù. Bác Giới sợ hãi run lên cầm cập, nằm phục xuống sân, lấy miệng duỗi đất lên, xuống dưới, chẳng khác gì đóng đinh vào đất. Sa tăng che kín mặt mũi, không dám hé mắt. Hành giả nghe gió, nhận ra yêu quái. Trong nháy mắt, gió vừa lướt qua, đã nhìn thấy hai ngọn đèn như hai cái chén lấp lánh ở trên không trung, liền cúi đầu khẽ gọi. Mấy chú ơi, gió qua rồi, vậy mà coi nè. Chú ngốc rút miệng ra, phủi phủi tro đất, ngửa mặt nhìn lên trời, thấy hai ngọn đèn sáng, bỗng cười to nói. Ha, chơi được đó, chơi được đó. Nguyên lai á là một con yêu tinh có vẻ đứng đắn. Ha, nên kết bạn với nó đi. Sa tăng nói, đêm tối như vậy, lại chưa trông thấy mặt mũi như thế nào, biết làm sao được tốt xấu chứ. Bác Giới nói, thì người xưa có câu, đi đêm phải có đuốc, không có đuốc thì đừng đi. Nè, chú xem, nó cầm một đôi đèn lồng soi đường, nhất định là một người tốt. Sa tăng nói, huynh trông nhầm rồi, đây không phải là một đôi đèn lồng đâu, hai con mắt của yêu tinh đó. Chú ngốc sợ hãi co cả vòi lại nói, ôi trời, mắt mà bự như vậy thì cái miệng không biết lớn tới đâu. Hành giả nói, hiền đệ đừng sợ, để lão tôn lên hỏi nó một câu coi, nó là cái giống yêu tinh gì. Bác Giới nói, huynh ơi huynh, không được cung khai chúng tôi ra đó nha. Hành giả vươn mình lên đánh giúp một cái, nhảy lên trên không, cầm gậy sắt quát to lên bảo, hãy coi chừng, hãy coi chừng, có ta đây. Yêu quái trông thấy đứng thẳng người lên, cầm một cây giáo dài múa rối lên. Hành giả cầm vững cây gậy hỏi to, mí là yêu quái ở đâu, linh tinh ở chốn nào? Yêu quái kia vẫn không trả lời, chỉ múa ngọn giáo. Hành giả lại hỏi, nó vẫn không trả lời, cứ múa giáo hoài. Hành giả cười thầm nói, thiệt tình là miệng câm tai điếc, đừng có chạy, xem gậy ta đây. Yêu quái vẫn không sợ, múa giáo đón đỡ bừa phứa. Kẻ qua người lại, kẻ xuống người lên, đánh nhau ở trên không trung đến chừng canh ba, chưa phần thắng bại. Bác Giới Sa Tăng ở sân nhà họ Lý trông thấy rõ ràng, nguyên yêu quái chỉ có múa giáo chống đỡ, tuyệt không có gì là công kích. Cây gậy sắt của hành giả không ngớt nhằm vào đầu yêu quái giáng xuống. Bác Giới cười nói, Sa Tăng, đệ hãy ở đây hộ trì sư phụ, để lão trừ đi đánh giúp, không để cho một mình cái con khỉ làm công cán này, nhận lấy chén rượu mời trước. Chú ngốc bèn nhảy ngay lên trên mây, sấn tới bổ liền. Quái vật lại dùng một cây giáo chống đỡ, hai cây giáo như rắn bay điện chớp. Bác Giới khen ngợi nói, ha, lối giáo của yêu tinh rất giỏi, không phải lối giáo sau núi, không phải lối giáo cuốn tơ, cũng không phải lối giáo nhà ngựa, mà nó lại là cái lối giáo cán mềm. Hành giả nói, nè, đừng có lảm nhảm, chỗ nào là cái lối giáo cán mềm chứ hả? Bác Giới nói, đó, huynh coi, nó đưa ngọn giáo chống đỡ chúng ta, không thấy cán giáo, không biết nó thu vào chỗ nào nữa. Hành giả nói, có khi là cây giáo cán mềm, có điều á là quái vật vẫn chưa biết nói, tất nhiên chưa thành hẳn người, âm khí còn nặng, chỉ sợ sáng ra dương khí thắng, nó sẽ chạy mất, hễ nó có chạy, nhất định đuổi theo, không cho trốn thoát nghe chưa. Bác Giới nói, phải phải, đúng là như vậy. Lại đấu một lúc nữa, mặt trời chốc đã rạng đông, yêu quái không dám ham đánh, quay đầu chạy miết. Hành giả và Bác Giới cùng đuổi theo, chợt ngửi thấy hơi ô uế ngốt người, chính là ngõ rặng thị núi Thất Tuyệt đây. Bác Giới nói, thẳng nhà nào rửa cầu tiêu, ghê quá, hồi thối không thể chịu nổi. Hành giả bịt chặt lấy mũi kêu to, đuổi bác yêu tinh, đuổi bác yêu tinh. Quái vật lẫn vào trong núi hiện rõ bản tướng, thì ra là một con rắn to, vảy đỏ. Hãy xem nó, mắt quắc sao mai, mũi phun mù sớm, khinh khích hàm răng như kiếm thép, cong cong móng quặp tựa câu vàng. Đầu mọc cái màu toàn thịt, chẳng khác gì muôn nghìn hạt mã não dốc nên. Mình kính một loạt dãy hồng, y như thể ức vạn miếng yên chi đắp kính. Trằn ra đất ngờ là gấm vải, bay lên không lầm tưởng cầu vồng. Chốn nghỉ ngơi hôi thối bốc mù trời, lúc hành động có mây hồng che thể. Dù không lớn, người đứng hai bên chẳng thấy nhau, dù chẳng dài, núi cao một ngọn dắt quanh khắp. Bác Giới nói, à, nguyên là một con trường sa to đến như vậy. Nếu nó ăn thịt người, mỗi bữa phải đến 500 người vẫn chưa no đó. Hành giả nói, mấy cây giáo cán mềm á, là hai sợi chuyển tinh của nó đó. Chúng ta đuổi nó đã nhũng người ra rồi. Thôi, theo đánh nữa đi. Bác Giới băng mình đuổi theo, giơ đinh ba bổ xuống. Quái vật đầu đã chui vào trong hang, đuôi hãy còn thò ra ngoài, dài đến 7-8 thước. Bác Giới buông đinh ba xuống, hai tay giữ chặt nói, làm việc đi, làm việc đi. Rồi dùng hết sức kéo nó ra, nhưng không tài nào lay chuyển được. Hành giả cười nói, nè chú ngốc, cho nó chui vô đi, sẽ có cách xử trí. Ai lại kéo ngược rắn ra như vậy? Bác Giới mới chịu bỏ tay ra, quái vật chui tuột vào bên trong. Bác Giới oán trách nói, phải chi mà đừng buông ra, thì có phải một nửa đã vào tay mình rồi không? Bây giờ nó chui vô rồi, làm sao cho nó ra bây giờ? Vậy chẳng phải gọi là không có trò đùa rắn rồi hả? Hành giả nói, con vật này á, thân thể nó kênh càng, hang hố thì nhỏ bé, tất nhiên là trở mình không được, nhất định cứ thẳng mà truồng đi, thế nào đằng sau cũng có cửa ra. Bây giờ để mau đi ra đón ở đằng sau, để tôi dồn mặt trước, hiểu chưa? Chú ngốc giúp một cái, chạy sang qua núi, quả thấy có một cái cửa hang. Y vừa đặt chân đến, đứng chưa vững vàng bất kỳ, hành giả ở đằng trước cầm gậy sắt sọc vào bên trong. Quái vật sợ đau trường ra đằng sau. Bác Giới chưa kịp đề phòng, bị đuôi nó quật phải, ngã lăn ra, không thể dùng dãy được, đành nằm ở dưới đất chịu đau. Hành giả thấy ở trong hang không có gì, bèn rút gậy sắt ra, chạy ồ lên, thét đuổi yêu quái. Bác Giới nghe tiếng quát tháo, tự thấy hổ thẹn, cố chịu đau đứng dùng dậy, cầm đinh ba đánh bân quơ. Hành giả trông thấy cười nói, yêu quái chạy rồi, còn đánh đấm cái gì nữa chứ? Bác Giới nói, lão trường ở đây, đánh cỏ cho rắn phải sợ mà. Hành giả nói, thôi, đuổi mau lên, đừng có lằng nhằng nữa. Hai người vượt qua suối, thấy yêu quái nằm cuộn tròn, đầu chỏng thẳng ngược, miệng mở ngoác ra, định nuốt Bác Giới. Bác Giới hoảng sợ chạy lùi về đằng sau. Hành giả thì chạy sổ lên, bị nó nuốt luôn vào ruột. Bác Giới dậm chân vỗ ngực, kêu ầm lên, ôi trời ơi, thôi rồi rồi, hết đời sư huynh rồi. Hành giả ở trong bụng yêu tinh, chống cây gậy sắt nói, Bác Giới đừng lo, để tôi bắt nó, bắt một cái cầu cho đệ coi nè. Quái vật liền cong lưng lên, chẳng khác gì một cái cầu vồng. Bác Giới nói, tuy có giống cái cầu đó, nhưng mà không ai dám đi qua đâu. Hành giả nói, bây giờ tôi lại bắt nó biến làm một cái thuyền cho mà coi. Hành giả ở trong bụng rắn, cầm gậy chống vào bụng. Bụng con quái vật dán xuống đất, đầu thì ngỏng lên, tựa như một cái thuyền. Bác Giới nói, tuy giống cái thuyền, nhưng không có buồm, không khiến được gió đâu. Hành giả nói, tránh ra, để tôi bắt nó làm gió cho đệ coi. Ở trong bụng, hành giả lại cầm gậy sắt chọc một cái thật mạnh, từ giữa xương sống ra ngoài dài tới 5-7 trượng, chẳng khác gì cái cột buồm. Yêu quái chịu đau, gỡ mạng trường mình lên trước, so với gió còn nhanh hơn, trường về lối cũ, xuống tới chân núi, chừng hơn 20 dặm mới nằm đường ra đất chết đứt, không còn cựa quậy nữa. Bác Giới ở đằng sau đuổi theo, lại giơ đinh ba bổ phứa. Hành giả khoét một cái lỗ to, ở trong bụng con vật chui ra nói, Thôi chú ngốc, nó chết rồi, còn bổ vào nó làm gì nữa chứ? Bác Giới nói, đại sư huynh, huynh không biết lão trừ nhất sinh chỉ đánh chết rắn. Nói rồi thu binh khí lại kéo ngược trở về. Ông già họ Lý cùng mọi người ở Trang Đà La nói với Đường Tăng, hai vị đồ đệ của ngài một đêm không trở về, chắc là mất mạng rồi. Tam Tạng nói, không sao đâu, chúng ta đi xem. Trong giây phút đã thấy hành giả và Bát Giới lôi một con rắn thật to reo hò trở về. Mọi người rất vui vẻ, hết thảy trai gái lớn nhỏ trong trang đều đến quỳ lại nói, ái chà chà, đúng là cái con yêu tinh này hại người nè. Nay nhờ lão già làm phép chém yêu trừ quái, chúng còn mới được yên ổn. Mọi người ai cũng cảm kích, kẻ mời người đón đều muốn tạ ơn. Bọn thầy trò bị lưu giữ 5-7 ngày, phải cố từ mãi. Mọi người trong trang không sao giữ được, mới chịu để đi. Mọi nhà thấy bốn thầy trò không nhận lễ vật, bèn biện một ít lương khô quả phẩm, dông ngựa cưỡi lừa, cờ điều hoa đỏ, hết thảy mọi người đi tiễn chân. 500 gia đình ở đây có tới 700-800 người đi theo sau. Đi đường cực kỳ vui vẻ, không mấy chốc đã đến ngõ Rặng Thị, núi Thất Tuyệt. Tam Tạng ngửi thấy mùi hôi thối, đường lối bị lấp cả, nói, ngộ không, như vậy thì làm sao mà đi được hả con? Hành giả bịt chặt mũi nói, cái này cũng khó chịu lắm đây. Tam Tạng thấy hành giả nói khó, ứa ngay nước mắt ra. Ông già Lý và mọi người tiến lên nói, lão gia không nên nóng nảy, chúng tôi tiễn chân đến đây đều đã ước hẹn với nhau rồi. Các vị cao đồ, người đã hàng phục yêu ma, trừ việc họa hại cho chúng tôi thì nay chúng tôi xin thành thật dọn một lối khác đưa lão gia đi qua. Hành giả cười nói, kính thưa cụ, nói vậy không được. Lúc đầu cụ đã nói với tôi là đường đi qua núi dài tới 800 dặm. Các cụ lại không phải là thần binh của vua Đại Vũ, mở núi rẫy đường làm sao được chứ? Muốn có lối cho sư phụ qua, chính chúng tôi phải ra sức, chứ các cụ không thể làm gì được đâu. Tam Tạng xuống ngựa nói, ngộ không, ra sức như thế nào đây? Hành giả cười, nói, bây giờ muốn vượt qua núi rất khó khăn, nếu bảo mở ra lối khác lại càng khó khăn hơn, cứ phải theo con đường cũ mà đi mới được. Chỉ sợ không ai cho ăn cơm. Ông già Lý nói, sư trưởng nói cái gì vậy? Nếu bốn vị có phải chậm lại bao nhiêu ngày cũng được, chúng tôi xin nuôi nấng tử tế, sao lại nói không có người nuôi cơm? Hành giả nói, nếu như vậy, các cụ về biện cho 2 tạ lương khô và một ít bánh chưng bánh tẻ, vị hòa thượng mõm dài của chúng tôi ăn no rồi, biến thành một con heo bự, chuỗi mở lối cũ ra, sư phụ tôi ngồi trên mình ngựa chúng tôi đi phù trì, nhất định là qua được. Bác Giới nghe lời nói, sư huynh, các huynh đều dành lấy việc sạch sẽ, tại sao cứ trút cho tôi việc nhơ bẩn như vậy chứ? Tam Tạng nói, ngộ năng, con quả có tài năng, dọn dẹp lối đi, đưa ta qua núi, sẽ ghi con lên công đầu đó. Bác Giới cười nói, thưa, trên có sư phụ, còn có các vị thí chủ ở đây. Chớ chê cười, lão trư tôi nguyên có 36 ban biến hóa. Nếu nói biến ra những thứ nhẹ nhàng đẹp đẽ thì không được. Chứ biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra đống đất, ra con voi, ra con lợn, ra con trâu, ra con lạc đà thì đều có thể làm hết. Có điều thân thể biến ra to thì cái dạ dày lại càng to, lão trừ cần phải ăn cho thiệt no mới làm được việc. Mọi người nói, có đủ đừng lo, chúng tôi đều đã mang đủ lương khô quả phẩm bánh chưng bánh dày ở đây, cốt để tiễn các ngài qua núi, sẽ lấy hết ra tùy ý các ngài dùng. Đến lúc ngài biến hóa hành động, chúng tôi lại sai người về lấy cơm mang đến. Bác Giới rất đổi vui vẻ, cởi áo dài thâm ra, bỏ đinh ba chín răng xuống nói với mọi người. Các cụ đừng cười nha, hãy xem lão trư làm công việc xấu xí này. Chú ngốc giỏi tay cầm quyết nhau mình biến hóa, quả nhiên biến ra một con lợn lớn, thật quá là mõm dài, lông ngắn, lầy nhầy, béo. Cây thuốc trên rừng ăn rất nhiều, mặt xám mắt tròn như nhật nguyệt, đầu tròn tay lớn tựa đầu tiêu. Xương như sắt nguội tu nên rắn, da tựa thau gò luyện rất kiêu, trăm trượng đưỡng thân, bờm lởm chởm, nghìn tầm cao cẳng, thưởng cà kheo. Mặc dù lợn béo nhiều nơi có, chưa thấy như vậy cái giống heo. Tam tạng mọi người đều tán thưởng, thiên bồng, pháp lực thật cao siêu. Tôn hành giả thấy bát giới biến được như thế, liền bảo những người đi tiễn chân góp những thức lương khô lại làm một, gọi bát giới lên ăn. Chú ngốc bất chấp sống chính, ăn cho kỳ hết, rồi đi chui đường. Hành giả bảo sa tăng trục dài ra để dễ quẩy gánh, mời sư phụ ngồi lên mình ngựa, y cũng trút dài ống ra dặn bảo mọi người trở về. Nếu có lòng tốt, đưa ngay thêm cho một ít cơm để thầy trò tôi tiếp sức. Bọn người đi tiễn chân có tới 700-800 người, quá nửa có lừa ngựa chạy biến về trang làm cơm, vẫn còn hơn 300 người đi bộ đứng ở dưới núi xa trông theo bọn họ đi. Nguyên từ trang trại đến núi phải hơn 30 dặm, đi về làm chậm trễ ước chừng xa tới 100 dặm. Bọn thầy trò đã đi được một quãng xa, mọi người không chịu trở về, thúc giục lừa ngựa tiến lên con đường. Ngày đêm hôm ấy đi theo, sáng hôm sau mới đuổi kịp, gọi to: các vị lão gia đi lấy kinh, hãy khoan bước, hãy khoan bước, chúng tôi mang cơm tới nơi rồi đây nè. Đường Tăng nghe lời, cảm ơn khôn xiết, nói: thật là những người thiện tinh, thiện tinh. Liền gọi bát giới dừng lại ăn thêm ít cơm cho thêm sức. Chú ngốc đã chửi đất 2 ngày, đang lúc đói meo, thấy có nhiều người mang tới có đến 7-8 hộc cơm, bất chấp cơm tẻ, bánh trái, y đem trộn hết vào làm một với nhau, ngốn một chập là hết trọi. Đánh bữa căng bụng rồi, y lại tiến lên chửi đường. Tam tạng, hành giả và sa tăng cảm ơn mọi người, hai bên chia tay. Chưa biết còn bao nhiêu dặm đường, gặp phải bao nhiêu yêu quái, xem đến hồi sau sẽ rõ.